Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 34, hàng cuối cùng. Vấn đề sử dụng pháp khí khi hộ niệm. Đây là những chuyện cụ thể rõ rệt, chúng ta không còn phải đi sâu. Cũng không có cái gì mà gọi là sâu thăm thẳm trong những vấn đề này. Chỉ là cái kỹ thuật mà thôi. Câu A, bất cứ pháp khí nào cũng đều có thể được dùng để hộ niệm khi cần. Đúng không chư vị? Không đúng đâu. Pháp khí thí dụ như có mỏ, chuông, đĩa chung, tan, khơ, đủ thứ hết. Những cái pháp khí đó không cần thiết sử dụng trong lúc hộ niệm. Cho nên khi hộ niệm, chúng ta không nên chú ý nhiều về pháp khí. Pháp khí nó biến thành là một lễ đàn không tốt. Câu B, dùng khánh là thích hợp nhất cho việc hộ niệm vì tiếng khánh thanh trợ giúp thêm sự tỉnh táo. Đúng không? Đúng như vậy. Cho nên mấy lần trước chúng ta hộ niệm, chúng ta dùng khánh. Dùng khánh là thích hợp nhất. Và trong các tài liệu hộ niệm, chư tổ cũng nói là dùng khánh vì tiếng khánh nó thanh và nó vang. Nó không làm cho người bệnh giật mình mà nó làm cho cái tinh thần của người bệnh tỉnh táo. Cho nên chúng ta có thể dùng khánh là thích hợp nhất. Câu C, nhiều người bệnh không thích tiếng khánh thì ta có thể dùng pháp khí khác thay thế cũng được. Đúng không chứ vậy? Sai. Tại vì pháp khí nó thực ra nó không phải quan trọng trong lúc hộ niệm. Cho nên nếu mà người bệnh không thích dùng khánh thì chúng ta bỏ khánh là cùng, chứ không phải bắt buộc phải tìm cái pháp khí khác mà thay thế vào. Chỉ cho nó mệt mỏi quá, mất công, tốn tiền mua. Pháp khí không thực sự không phải là cần thiết trong cái buổi hộ niệm. Vì đó là một buổi nói chuyện tâm tình, hướng dẫn, động viên tinh thần, vỗ tay cho vui để cho người bệnh khóa lấp tất cả những sự khó khăn của họ mà quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là một lễ đàn, không phải một lễ hội. Cho nên chúng ta không chú ý đến pháp khí. Câu D, được dùng khánh để giữ nhịp niệm Phật nhưng cần theo dõi phản ứng của người bệnh. Nếu họ không thích lắm thì cũng không nên dùng. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Có nhiều người người ta không thích khánh. Thứ nhất là do người ta chưa quen. Với một vấn đề nữa là người sử dụng pháp khí nhiều khi cũng không có điều luyện mấy. Cho nên cái tiếng khánh nhiều lúc thì quá chát, nhiều lúc thì quá đục, nhiều lúc thì quá trầm. Cho nên mình phải chú ý là nếu người bệnh người ta nói thôi không cần tiếng khánh thì chúng ta không cần tiếng khánh. Còn bình thường nếu mà người ta chấp nhận thì chúng ta có thể dùng tiếng khánh để giữ nhịp cho đại chúng. Vì thường thường chư vị nên nhớ là khi niệm Phật có cái hướng là cái càng ngày chúng ta càng tăng lên. Nó tăng lên nhiều quá, nhiều quá mà không kìm cách kìm lại thì nó tăng nhiều quá, nhanh quá làm cho người bệnh người ta niệm theo không được. Cũng có lúc mà chúng ta cần niệm mạnh, niệm nhanh thì có thể chúng ta dùng tiếng khánh làm nhanh lên. Nhờ cái tiếng khánh chúng ta thấy rõ ràng nếu người bệnh mà chịu không được thì cái tiếng khánh có thể chấm dứt được. Thí dụ như mình quy định là đánh 2 tiếng liên tục là ngừng lại, chứ chẳng lẽ đang hộ niệm chúng ta nói ngừng sao? Làm những người bệnh người ta nói, ủa chứ ông nói cái gì đó. Cho nên cái tiếng khánh nó có thể điều khiển được. Câu E, được dùng khánh nhưng người sử dụng cần chú ý đừng để tiếng khánh lúc lớn, lúc nhỏ, lúc đục, lúc trong, lúc tịch, lúc vang. Đúng không? Đúng không như vậy? Cái đây là đòi điều khiển cái người mà cầm khánh cho vững chút. Thường thường mà chư vị cầm khánh á, nó có cái dùi ở đầu tiên, nó có cái cục lớn lớn á, chư vị thấy không? Cái đầu á, là cứ mình chia ra 3 phần. Nếu mà đánh cái phần 3 đầu tiên trên chóp á, là cái tiếng khánh nó thanh dữ lắm. Mà đánh 1/3 phía dưới á, thì cái tiếng khánh nó trầm mà nó vang. Thì cái tùy như vậy, có những người thích vang, có nhiều người thích trầm. Thì thường thường là chư vị mà pháp sư thường thường khuyên là đánh 1/3 từ dưới lên thì cái tiếng khánh nó sẽ trầm, nó kêu lớn mà nó trầm. Còn đánh cái phần chót á, tiếng khánh nó nhỏ mà nó lại thanh, nhiều khi nó sắc quá, nhiều khi người ta chịu không được. Thì chư vị có thể chú ý là đánh 1/3 từ dưới lên thì cái tiếng khánh nó sẽ rất là hay. Chư vị chú ý coi. Câu F, nếu người bệnh thường xuyên bị hôn trầm, đánh vài tiếng khánh bên tai có thể giúp họ tỉnh táo trở lại. Đúng không?
Đúng.
Thực sự đó chứ vậy. Có nhiều người mà tính á, lúc mà đã đang đi tu á, hay cứ ngồi xuống niệm Phật là nó không trầm. Những người đó mà đến lúc mà lâm chung rồi, chư vị ơi, hồ niệm nhỏ khó lắm. Tại họ nằm xuống là họ ngủ à. Họ ngủ thì thôi chịu thua. Bây giờ nhiều khi mình lấy thì lúc đó cái tiếng khánh nó còn có thể nó giúp ích được phần nào. Phần nào thôi, chứ không phải tiếng khánh là cái gì mà tuyệt luôn, đánh lên là người ta tỉnh. Những người mà cứ ngồi xuống ngủ, ngồi xuống ngủ, lúc mà mình hộ niệm cho họ, nằm xuống là họ ngủ khì liền. Cái đấy thực sự là khó đấy. Những người mà ngủ nhiều chưa chắc gì tốt. Ngài Thiện Đạo Đại Sư 25 năm trường, ngài không ngủ một giờ nào. Tuyệt vời không? Cách đây khỏi chừng mấy năm, do ông có biết một người, biết trên internet chứ không biết biết mặt. Cô ta là tiếp viên hàng không Việt Nam đó. Cô ta thường xuyên đi người Quốc. Cô ta nói rằng là hơn 20 năm qua cô ta không ngủ một giờ nào hết. Chư vị có tin không? Đầu tiên thì cô ta sợ vô cùng, cô ta lo lắng vô cùng. Nhưng mà rồi sau cùng rồi cô thấy tự nhiên cái sức khỏe cũng bình thường. Cô mà hỏi dư âm nói như vậy làm sao? Tôi nói hồi giờ cô 20 năm qua cô không ngủ, bây giờ cô không ngủ nữa, đâu có gì đâu mà sợ. Tại sức khỏe cô không còn. Cô rất là đẹp, tại vì tiếp viên hàng không mà. Cô nói là nếu mà đi về Việt Nam mà đi bằng là e hàng không là tao cũng biết. Cô sẽ gọi là có thể là mời lên ghế thượng hạng và ngồi nữa. Cô một lần mà đi qua ngoại quốc là bao nhiêu người ngủ thì cô cứ xách mấy hình đi rạo đi chụp hình tới giờ là vô. 20 năm qua không ngủ, chắc có lẽ là cô tiếp tục không ngủ. Lạ luôn, là một người hoàn toàn không ngủ và đấy cô nói thật. Cho nên không sao cả, chứ vì đừng lo. Những người nào mà không ngủ được nhưng mà thấy sức khỏe bình thường, cứ vẫn bình thường. Có những vị tổ thực sự người ta không ngủ mấy chục năm cũng không sao cả. Đó là cái tự nhiên, cái khế hợp của cái sức khỏe của họ. Còn những người ngủ không được mà bệnh lên mình xuống thì lo ngủ. Cho nên không có phải là sợ mấy. Tự tại vì bệnh này là vậy đó. Cái bệnh không ngủ nhiều khi nó giúp cho người ta thoải mái vô cùng. Mà cô đó thực sự cô nói hiện tại bây giờ cô cũng không ngủ. 20 mấy năm qua không ngủ rồi bây giờ tiếp tục không ngủ. Lạ lùng, không bao giờ ngủ hết. Kỳ lạ, cái đó là một chuyện lạ lùng. Câu dê có thể dùng địa chung hoặc dùng chuông và mỏ kết hợp thành địa chung để hộ niệm. Đúng hay sai chứ vậy? Không thích hợp. Có những người không biết. Không biết đánh địa chung thì một người cầm khánh, một người cầm mỏ đánh để mà hộ niệm. Chính dòng đã gặp những trường hợp đó. Trên thực tế dòng đã gặp qua. Đây là hoàn toàn sai. Xin thưa với chư vị là tiếng mỏ không thích hợp cho việc hộ niệm. Tại vì thường mà trong cái các tài liệu người ta nói là mỏ không thích hợp để hộ niệm. Mà nếu mà chư vị có cái máy thâu này, thâu trong máy mới thấy cái tiếng mỏ nó lạ lắm. Cái biên độ của cái làn sóng nó cao vút lên từ maximum độ mà nó cục ngủ à. Còn cái tiếng chuông nó cũng cao lên nhưng mà nó từ nó xuống, nó làm cho cái thần kinh người ta im dịu, mình tính lại, gọi là tính thức lại. Còn ở đây làm giật mình chứ không phải tính thức, mà là giật mình nhiều quá thì người ta khó chịu. Cho nên tiếng mỏ không tốt. Chưa hẳn gì vì tiếng mỏ mà người ta mất phản tranh, nhưng mà nó gây trở ngại cho người bệnh, nhất là những người yếu, đang bị trong cơn yếu, tiếng mỏ nó không tốt. Tan khơ, chuông, mỏ và trống là đủ bộ pháp khí của pháp cộng tu có thể kết hợp để hộ niệm được. Đúng không?
Vâng.
Nói chung là pháp khí không nên sử dụng. Chỉ có sử dụng được là sử dụng khánh. Có nhiều người đã đem cái pháp tam thời hệ niệm ra để mà hộ niệm như người ta. Xin thưa thẳng với chư vị là người ta đã áp dụng sai. Chư tổ cấm tuyệt luôn. Phần nào ra phần đó, chứ không thể nào đem cái này mà làm cái kia. Ví dụ như có những người mà ta thích mỏ chẳng hạn như vậy, mình có thể dùng mỏ, khuyên người ta không dùng, mà tao nói thôi giờ cứ dùng mỏ cho tôi. Chứ vì có thể dùng mỏ tại vì người ta thích mà. Nhưng mà quay cái video lên, chứ vì phải nói liền, phải chú ý liền, đây là do người bệnh yêu cầu chúng tôi mới làm, chứ trên nguyên tắc là không nên làm. Nhưng mà đặc biệt cái bà này bà lại thích mỏ, cho nên chúng tôi phải dùng mỏ. Phải nói rõ cái câu này trong những cái video mà chư vị tung ra, để cho những người ta coi cái đó người ta không có theo. Phải nhớ cho kỹ là cái nào mà uyển chuyển chúng ta phải cảnh cáo, phải chú ý. Ghi nốt là uyển chuyển. Còn cái nào mà đúng pháp, chúng ta phải nói đúng pháp rõ ràng, đừng có bao giờ thêm bớt, đừng có nên sửa. Câu y được dùng khánh nhưng chỉ dùng ban ngày, không được dùng ban đêm, đúng không? Làm thinh. Ban ngày ban đêm gì cũng được, cũng được hết, không phải mới ban ngày anh dùng. Có nhiều người nếu dùng ban đêm thì chư vị thần nghe khánh đồ tới, xin thưa với chị, chư vị thần mà tới đó người ta niệm Phật với mình không sao cả. Khi mà trong lúc hộ niệm, thường thường chúng ta gọi là điều giải oán thần trái chủ chư vị trong pháp giới. Tại vì có nhiều vị trong pháp giới người ta rất thích pháp niệm Phật, tự nghe mình niệm Phật, ta tới tình niệm Phật, ta hộ niệm cho mình. Mà nếu trong lúc mà mình khai giải mình nhắc nhở họ, họ có thể họ vãng sanh trước mình đấy chư vị. Có những ban hộ niệm ta làm được cái chuyện này đấy. Là không chư vị? Cũng có nhiều người vô quậy vô phá nữa ta khuyên rồi đi vãng sanh trước, trước người bệnh luôn đấy. Thực sự cái đó là có thật đấy. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà sợ sệt, đừng có kêu họ là ma là quỷ không tốt, mà chúng ta cố gắng là giúp đỡ họ, khuyên nhắc họ để họ phát tâm vãng sanh. Xin chư vị khi mà đã tu chánh pháp, đã tu niệm Phật rồi, đừng bao giờ mà có cái tâm mà sợ này sợ nọ. Chính những tâm sợ này nó làm cho cái tinh thần của mình bị khủng hoảng, bị trầm cảm, và chính như vậy mà làm cho mình bị trở ngại. Chứ còn những người mà vững vàng, xin thưa thật với chư vị có vững vàng, phát tâm vững vàng, một lời nói của chư vị có thể cứu độ nhiều chúng sanh lắm đấy. Trong những cái pháp hội tam thời hệ niệm, pháp hội gọi là bạc độ vong linh hay là cứu độ chúng sanh gì đó, do cái đức độ của những người lập cái đàn tràng đó, ta cầu nguyện, ta khấn, người ta đọc chú, người ta khuyên tấn, người ta khai thị, mà có nhiều vị hướng, ta hướng phước, có nhiều người phát tâm niệm Phật được vãng sanh đấy. Người ta vãng sanh trước mình đấy. Đừng có cho họ là ma là quỷ không tốt. Điều này là cái điều mà chúng ta học Phật rồi phải chú ý. Là thấy chúng sanh khổ nạn, chúng ta có tâm từ bi, thương hại họ, khuyên nhắc họ, tỉnh ngộ, buông cái chấp trước ra, niệm Phật vãng sanh. Có những người thấy ví dụ nhập độ như là sợ. Dầm nói thẳng với chị vậy là dầm không có bao giờ sợ những chuyện đó. Mà cứ thành tâm kính cẩn khuyên họ, thực sự họ vãng sanh đấy. Thực sự đấy. Họ hiền lắm, họ khổ nạn lắm, họ đau khổ nhiều nhiều năm nhiều tháng, mà tại họ mê họ làm như vậy. Những người bệnh khi đến giai đoạn lâm chung mà mê đi theo con đường đó, là người đó đi theo ách nạn, chứ không phải là ma là quỷ gì hết rồi. Cũng là một người đó giác ngộ niệm A-di-đà Phật, thành khẩn cầu A-di-đà Phật lai nghinh tiếp dẫn, cảm ơn từng người tới hộ niệm cho mình. Nhờ cái tiếng cảm ơn như vậy mà cảm ơn tới đại nguyện của Đức A-di-đà đó, đi về Tây Phương thành đạo. Thành đạo cũng là người đó, mà làm ma là quỷ cũng là người đó, đi xuống tam đắc đạo cũng là người đó, đi về những cái trời cũng là người đó, không giống ai cả. Chỉ có mê thì đi xuống đường khổ, ngộ thì đi đường sướng. Mà hạnh phúc nhất, viên mãn nhất chính là niệm A-di-đà Phật, thành tâm khấn nguyện, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, tín hạnh nguyện ứng học ngay trong những cái giờ phút xa bỏ báo tông, một người phàm phu đó trở về Tây Phương thành đạo, cũng là một người đó cả ngày thì cứ nói chuyện lung tung bèn lý này luận nọ, chừng đến lúc nằm xuống rồi thì người ta tới hộ niệm thì đuổi người ta ra, chê người này chê người nọ, đến sau cùng nằm treo queo xuống, quan gia trâu dắt xuống tà mắt đạo. Mình thấy rõ rệt, cũng là một người đó lúc bình thường thì nói ngon, còn lúc đó thì đi theo nghiệp trước. Cho nên xin thưa với chị, trí mê mà ngộ, chúng ta thành đạo hay thành những loài đọa lạc, tất cả chỉ là như vậy. Mong chư vị lấy cái tinh thần từ bi hỷ xả mà cứu độ chúng sanh, công đức vô lượng vô biên. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.